Và trong này chúng cũng đứng dậy để cùng nên để tỏ qua năm pháp toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ chư công đức, kính thưa quý Phật tử có mặt trong đạo tràng tối hôm nay. Trước khi vào buổi pháp hội, kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang hướng về tam bảo để niệm Phật cầu gia lễ.
Nam mô vào mùa an cư thứ 19, Đức Phật
thuyết kinh tại núi Linh Thú, tại Linh Thú Sơn ở đâu? Quý vị nhớ Linh Thú Sơn ở đâu?
Ấn Độ.
trả lời cái đó là quê tiền thôi đó. Hỏi là thiền viện Chánh Pháp ở đâu thì nói trên nước Mỹ. Cho nên là chắc chắn là sẽ trúng thôi. Cho nên nếu mà nói thiền viện Chánh Pháp ở Canada là sai. À, nhưng mà lại hỏi thêm là tại Ấn Độ nhưng mà ở đâu? Hả?
Vương xá.
Thành Vương xá lúc gì? Hả? Dạ, thầy hỏi là thành Vương xá nằm ở nước nào? Hả? Cho nên thầy nói là bữa nay mình ôn bài là vậy đó. Ôn bài là phải thuộc bài. Bây giờ cho nên cái giáo pháp á, cái giáo pháp động Phật á là mình nghe đi nghe lại mà đôi khi mình được không nhớ.
Dạ.
Nhà, tức là hai cái địa điểm rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ hỏi là người nói là thế này người nói thế kia là không có được. Phải nhớ chính xác. Phải nhớ là thiền viện Chánh Pháp là tại tiểu bang Oklahoma. Không thể nào mà thiền viện Chánh Pháp mà ở San Francisco được. Nói như vậy là nói lộn địa chỉ. Núi Linh Thứ là tại thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Thấy chưa? Do vua nào trị vì? Đúng không? Quý vị nói là phải tự tin mới được, chứ còn nói mà nửa vời là không được. Tổng thống của nước Mỹ là Obama, chứ không thể nào mà một người khác được. Phải nói chính xác. Bây giờ đúng là vua Tầm Bà Sa La thôi. Núi Linh Thú Sơn này rất là quan trọng. Đức Phật lưu trú ở đây là trên dưới là 10 năm. Cho nên trong cuộc đời Đức Phật làm việc là 45 năm. Vì nhớ nha, Đức Phật thành đạo năm bao nhiêu tuổi? 35 tuổi, nói chính xác là vậy. Đức xuất gia 29 tuổi, thành đạo 35 tuổi và hoằng pháp 45 năm. 45 năm, chứ không có 49. 45 năm, thì nói chung là bây giờ mình làm lại. Lịch sử là nó sai lệch. Tức là thành đạo 35 năm và giáo hóa chúng sanh là 45 năm là Đức Phật nhập diệt vào năm 80 tuổi. Nhớ chính xác như vậy. Và Đức Phật thành đạo vào năm 589 trước Tây lịch. Nghe chưa? 589 trước Tây lịch. Tức là cho tới 2010 này là đúng là 2599 năm. Tức là từ khi Đức Phật thành đạo cho tới bây giờ là 2599 năm. Bây giờ nhớ chưa? Đức Phật nhập diệt vào năm 80 tuổi là năm là 544 trước Tây lịch. Là tính cho tới thời điểm này là 2554 năm. Tức là cái đó là cái con số Phật lịch. Chúng ta xuống dở lên ra coi thế nào. Tức là 2554 năm. Tức là Đức Phật nhập diệt trước Chúa Giê-xu ra đời là 544 năm. Chúa Giê-xu năm nay nhiêu tuổi? 2010 tuổi. Đức Phật mình năm nay nhiêu tuổi? 544 trước đây là cái này là sanh nè, này là nhập diệt nè ha. Chúa ra đời là năm thứ nhất Tây lịch. Tây lịch là Western calendar. Buddhist calendar là tính từ năm nào? Buddhist calendar là tính từ năm 544 là năm Đức Phật nhập diệt. India. Đức Phật nhập diệt là 540 bước trước đại lực. Từ đây tới đây là 80 năm. Đức Phật 80 tuổi. Đức Phật ra đời 624 và nhập diệt 544. Năm nay là Đức Phật đã là 2634 tuổi. Dạ dạ, Đức Phật, Đức Chúa Giê-xu còn sống là 2010 tuổi. À, Chúa Giê-xu qua đời năm nào?
Năm 30
tuổi. 32 tay lịch thôi. Năm 32 tay lịch. Tức là năm 30 tuổi, 32 tuổi. Chúa Giê-xu làm việc chỉ có 3 năm thôi. À, chỉ để lại một quyển kinh cựu ước thôi. Còn Đức Phật mình làm việc 45 năm để lại cái gì? Ba tạng kinh điển. À, mình cần Đức Phật làm việc 45 năm nhưng mà mình cần 65 năm full time để đọc tất cả những cái bản kinh đó. Cho nên mình có một lúc mình phát nguyện là mình sanh ra đời là mình chỉ đọc kinh Phật thôi, rồi mình đi cõi giới khác. À, bây giờ mình ở trong cõi giới này mình dành thời gian bao lâu để mình đọc kinh? Dường như là con số 0, phải không? À, dường như là mình không có thời gian để đọc kinh. Mình chỉ lo cái chuyện ăn, chuyện nặng, chuyện ngủ, chuyện ở, chuyện thở thôi, chứ mình không có thời gian đọc kinh. À, mà trong khi đấy Đức Phật thuyết kinh giáo hóa cho chúng mình là 45 năm, để lại một cái kho tàng giáo lý khổng lồ. À, mình vào trong cái biển Phật hát thì vô biên. À, không thể nào tưởng tượng được. Thì Đức Phật truyền trao giáo pháp này cho Ngài Ca Diếp, Maha Ca Diếp. Đó, cho nên là quý vị biết, Đức Phật Thế Ca đã biết rồi. Và Ngài Ca Diếp là đệ tử nổi tiếng về hạnh tu đầu đà, tức là tu khổ hạnh. Ngài Ca Diếp thì một cái nhân vật rất là đặc biệt. Một cái nhân vật rất đặc biệt là Ngài là một cái người sanh ra trong một cái gia đình Bà La Môn rất giàu có. Nhưng mà vì tiền kiếp Ngài là có cái duyên với Đức Phật Tỳ Bà Thi. 91 kiếp về trước, 91 kiếp về trước là có duyên với Đức Phật Tỳ Bà Thi. Thì lúc đó thì Ngài là một cái người thợ vàng, làm vàng. Ở đây có Diệu Châu là chủ tiệm vàng nè. À, cũng có duyên với Ngài Ca Diếp đó. Thì Ngài Ca Diếp lúc đó là một thợ vàng. Thợ vàng là đúc coi như kim hoàng. Thì ai đưa vàng tới thì Ngài đúc, Ngài làm nhẫn, Ngài làm đủ thứ cho người ta. Mà bên Ấn Độ thì vàng đeo rất là đẹp. Mà không biết có phải vàng thiệt hay không, mà mình đi hành hương vào Ấn Độ thì thấy người ta đeo rất là nhiều. Thì lúc đó có một cô thiếu nữ rất là đẹp, cô này cũng là Phật tử, thì thấy trong một cái ngôi chùa cái tượng Phật, cái khuôn mặt của Ngài bị lủng một lỗ, tức là tượng đó là tượng vàng. Cho nên cô này mới phát tâm đem cái đồng tiền vàng của mình tới đưa cho cái người mà ở kim hoàng này. Đem tới nấu rồi đem lên đắp lên cái chỗ bị thủng đó. Từ đó là cái một cái pho tượng rất là đẹp, và hai người làm việc với nhau rất là ăn ý, rất là ăn ý, và phát tâm làm, từ đó phát tâm làm những cái tượng Phật vàng và phát nguyện là mai kia mong nợ có duyên thì mình sẽ chung sống với nhau. Tức là gặp nhau rồi thương nhau và phát nguyện sống chung với nhau, nhưng mà không có chung chăn gối. Và ở trong kinh nói rất là kỹ, tức là bạn về trên tinh thần the spiritual relationship thôi, chứ không có cái chuyện mà chung một phòng nhưng mà không có chung một giường. Hả? Không, cái này là lịch sử trong kinh ghi Ngài Ca Diếp mà. Và cái mối quan hệ đó kéo dài cho tới thời điểm gặp Đức Phật, kéo dài tới 93 kiếp. Không thể tưởng được, không thể nào tưởng tượng được một cái mối quan hệ tình cảm mà trên mặt tinh thần thôi mà hai người sống chung với nhau 93 kiếp cho tới thời kỳ gặp Đức Phật.
Tại vì đạo Phật là lúc nào cách đây mấy năm, trên 2000 năm, nói đại khái như vậy, thì gặp Đức Phật. Thì sau cái thời đó, sau cái lúc mà hai người làm cái công việc mà thép vàng tượng Phật đó, thì được cái phước đó cho nên được sanh lên cung trời Phạm Thiên, được hưởng cái phước trên đó. Khi mà hết phước, họ thác sanh xuống cõi Ấn Độ, ở trong một cái gia đình Bà La Môn rất giàu có. Thì hai người này đi tới đây lui, rồi cuối cùng cũng gặp nhau và thương yêu nhau và về sống chung với nhau. Nhưng mà ngay từ đầu là đã muốn xuất gia rồi, nhưng mà lúc đó Phật Thích Ca chưa thành đạo. Thì cho tới khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo thì cái duyên nó đến, thì hai người mới xin đi xuất gia. Thì lúc ban đầu đó thì ngài không có muốn là lập gia đình, nhưng mà tại vì cái thân của ngài được đắp vàng cái Đức Phật, cho nên là khi mà sanh ra thì cái thân của ngài á, cái màu vàng rất là đẹp, màu vàng óng ánh rất là đẹp, nhìn vào là thấy là mê liền. Thì ngài nói rằng cha mẹ ép ngài là nên có gia đình, nên lập gia đình. Thì ngài nói rằng nếu trường hợp mà bố mẹ mà tìm một người con gái mà có cái nước da giống như con, vừa sáng vừa đẹp vừa sang trọng như thế này, thì con sẽ chấp nhận người đó làm vợ. Bởi vì ngài tự tin rằng không có người nào mà có một cái nước da như ngài. Nhưng mà cha mẹ bởi vì thương con trai, có phải là có người lối lỡ trong đường, cho nên là thách đuốc lên để mà đi tìm. Thì cuối cùng là không biết làm sao mà cũng gặp được một cái người con gái này. Lúc đó là cô này tên là Diệu Hiền, ở trong sách gọi là Diệu Hiền. Thì cô này có cái nước da cũng không thua gì ngài Ca Diếp. Cho nên là khi mà đem về thì ngài phải chấp nhận thôi, chấp nhận vô điều kiện và cưới ngài và nàng về làm vợ. Và tất nhiên là khi mà hai người gặp nhau là nhớ là cái nguyện ước xưa kia, tức là chung phòng nhưng mà không có chuyện chung giường. Sống một thời gian là mười mấy năm, rồi sau đó gặp Đức Phật và đi xuất gia, hai người đi xuất gia luôn. Thế thì ngài Ca Diếp Mahakassapa, tiếng Hàn gọi là Mahakassapa, thì tu hành đầu đà, mặc dù xuất thân từ trong gia đình Bà La Môn giàu có, nhưng mà khi đi xuất gia là ngài hành là áp dụng cái pháp tu là khổ hạnh giống như thời kỳ Đức Phật. Mặc dù Đức Phật nhiều lần can ngăn, nhưng mà ngài lập cái hạnh đó, cho nên ngài được tôn xưng là đầu đà đệ nhất. Mặc hạnh là đầu đà đệ nhất ở trong hàng đệ tử Đức Phật. Đó thì vào mùa ăn cư thứ 19, tức là năm đó là 571 trước Tây lịch, 571 trước Tây lịch. Ở thì năm đó là Đức Phật mình là 54 tuổi. Tới đời Đức Phật truyền cái giáo pháp này là sau 19 năm sau khi thành đạo, là Đức Phật đã 54 tuổi tại Linh Thú Sơn ở nước Ma Kiệt Đà thành Vương Xá. Thì vua Tầm Bà Sa La đã cho xây một cái con đường đá từ ở dưới trong Linh Thú đi lên cái chỗ mà Đức Phật ngồi thuyết pháp. Bây giờ cái con đường đó vẫn còn. Mình đi lên cái chỗ đó mình phải nhớ ơn vua Tầm Bà Sa La. Trên cái đoạn đường đi tới cái chỗ mà Đức Phật ngồi thuyết pháp đó, thì bây giờ người ta vẫn xây cái chỗ mà để cho vua ngồi nghỉ chân. Không biết là quý vị đi hành hương Ấn Độ có nhớ không? Giữa đường đi đó có xây một cái chỗ để vua ngồi nghỉ chân. Bây giờ chỗ đó vẫn còn lưu lại. Mình lên đó mình nhớ lại cái chuyện tích xưa là mình rất là cảm động. Nhờ cái công đức xây dựng của vua Tầm Bà Sa La mà ngày hôm nay mình mới lên Linh Thú rất là dễ dàng chứ không khó khăn. Thì trong một buổi thuyết pháp, Đức Phật đã bắt đầu đã đưa cái cành hoa sen lên, đưa cành hoa sen lên trước đại chúng. Thì lúc đó ở trong đại chúng là ngơ ngác, không biết chuyện gì, không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì Đức Phật không nói gì hết, không nói gì hết, chỉ đưa cành hoa sen lên thôi. Thì Đức Phật nhìn trong đại chúng thì không ai hiểu là cái gì, chỉ có một mình ngài Mahakassapa mỉm cười vi tiếu, mỉm cười. Thì Đức Phật đã thỉnh ngài Ca Diếp lên, thỉnh ngài Ca Diếp lên đây để mà trao cái y gọi là y tăng già lệ. Và ngài nói một câu: ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng vi diệu pháp môn, nay ta trao cho con khéo gìn giữ để mà truyền lại về sau đừng cho dứt mắt. Chữ tàu nói là ngô hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, giáo mọi việc truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, kim phó chúc ưu nhật. Tức là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng là pháp môn vi diệu, không lập văn tự, truyền dạy riêng biệt, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh là Phật. Nay ta phó chúc cho con khéo gìn giữ chánh pháp này mà truyền trao lại mãi về sau, đừng cho nhức mắt. Ở thì bài kệ này được nói cách đây là 2571 năm. Và bây giờ mình nghe lại, mình nghe lại mình có cảm giác gì không? Mình nghe lại là không có chút xíu nào rung động hết trơn. Đức Phật nói xong là trao cành hoa sen và y tăng già lên cho ngài Ca Diếp và thỉnh ngài Ca Diếp ngồi ngang với Đức Phật. Đức Phật nói một cái bài nữa để trao cho ngài Ca Diếp để mà truyền pháp, gọi là truyền tâm ấn, là trở thành cái người kế thừa cho Đức Phật sau khi mà Đức Phật vào niết bàn. Đức Phật nói bài kệ này: pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầm pháp. Có nghĩa là pháp gốc pháp không pháp, pháp không pháp cũng pháp. Nay khi trao không pháp, mỗi pháp đâu từng pháp. Tức là cái bài kệ này Đức Phật nói cách đây là 2571 năm, trao cho ngài Ca Diếp. Từ từ thầy sẽ giải thích thôi, giải thích là hiểu không? Đó thì á, ngài thỉnh ngài Ca Diếp ngồi và bắt đầu tiếp tục nói pháp tiếp. Và đây là một cái cuộc đối thoại thầm lặng, và trong đại chúng không hiểu là chuyện gì xảy ra, mà chỉ có Đức Phật và ngài Ca Diếp hiểu được vấn đề này thôi. Cho tới bây giờ 2571 năm sau, người ta không hiểu là trong đầu ngài Ca Diếp nghĩ cái gì mà được Đức Phật trao y truyền pháp. Tức là cái khoảng khắc ngay ban đầu đó, cái đây là một cái bí mật mà cần phải giải mã. Cần phải giải mã mà cho tới bây giờ thì không ai biết được. Tất nhiên là khi mà truyền pháp á, khi mà nói bài kệ đó và trao pháp là người ta hiểu, nhưng mà trước đó không ai hiểu. Không có biểu là ngài Ca Diếp nghĩ cái gì và Đức Phật nghĩ cái gì để mà Đức Phật chọn mặt gỡ vàng. Quý vị hiểu chỗ nào? Cái đây là một cuộc đối thoại thầm lặng mà thầy nói rằng nếu mà quý vị muốn giải mã là quý vị phải tu, phải tu, phải chứng đắc mới hiểu được cái chỗ đó. Cho nên thầy nói là giải mã là giải chỗ đó. Còn bây giờ mình ngồi đây mà không tu làm sao mình giải mã được. Cho nên khi mà thầy đọc tới cái chỗ này đó, thầy nhớ một cái câu chuyện Tiêu Lâm, một cái câu chuyện Tiêu Lâm ở trong tập mà gấp nhặt cát đá. Ai đọc gấp nhặt cát đá rồi hả? Chưa có ai đọc hết trơn mà. Có đọc rồi. Có đọc mà quên, chỉ nhớ cái tựa đề rồi. Trong này có thầy Thiện Đạo nhớ nè. Cái câu chuyện này đó, cái tựa đề là mặc cả, một cái cuộc đối thoại đó mặc cả cái chỗ ở. Cái chuyện này thầy có đăng ở trong trang nhà Quảng Đức, vô trong cái phần làm truyền tích Phật giáo, tìm tới cái mục gọi là gấp nhặt cát đá, là 101 câu chuyện thiền rất là hay. Mà chuyện là chuyện Tiêu Lâm thôi, thiền là Tiêu Lâm thôi chứ không có nặng nề, đọc là cười. Quý vị về tìm đọc. Thế thì á, đây là một cuộc đối thoại thầm lặng để mà chiếm chỗ ở. Đó thì ở miền Bắc Ninh Bình đã có một cái thiền viện. Thiền viện thì cái thiền viện này có một cái điểm đặc biệt là ai vô ở cũng được, không cần thủ tục gì hết, nhưng mà thủ tục và cái điều kiện duy nhất là phải thắng một cái cuộc đối thoại. Nếu thắng là vô ở thoải mái. Cho nên là phải cao tay ấm mới vô đó được. Cho nên là phải là nói dễ là vô được đâu. Thì nhiều nhà sư mang vác hành lý tới đó để mà vô ở, nhưng mà cuối cùng phải đánh bật ra thôi. Là bây giờ trong đó là toàn là cao thủ võ lâm thôi, vô không được. Đó thì bữa đó là có một nhà sư lang thang cần ở chỗ ở. Nói chung là viện này cũng rất là giỏi, cũng ngang ngửa danh dự tỏ thông trước đây. Chứ không phải là tay tầm thường vô gõ cửa và là xin chỗ ở, thì ngài biết là ở cái điều kiện đây là phải thắng một cái cuộc đối thoại, cho nên chuẩn bị tâm lý rất là kỹ. Bữa đó là trong thiền viện là rất là bận rộn và cử hai huynh đệ ra trị nhật và tiếp khách, mà trị nhật ở trong thiền viện đó là phải là cử khách mới làm cái công việc đó. Thì huynh đệ thì một sư huynh thì rất là giỏi, học giáo lý rất là giỏi, lầu thông hết mọi thứ, mà sư đệ thì căn trí là u ám đồng độn và chỉ có một mắt thôi, mù hết một mắt. Thì bữa đó sư huynh mệt mỏi cho nên nói bữa nay sư đệ đã tiếp khách giùm huynh, nhưng mà huynh biết là đệ không có cái khả năng nói chuyện nhiều, cho nên là bữa nay là mình bày ra một cái cuộc đối thoại thành lặng để mà thử gặp khách này, nếu mà đệ mở miệng nói là nói sai liền. Cho nên là để im lặng là đệ sẽ thắng. Thì sư huynh bày cái kế như vậy. Sư huynh bày cái vậy thì bắt đầu sư đệ ra thỉnh cái ông khách lên chánh điện lễ Phật, là ngồi xuống trước bàn Phật. Ngồi đâu được chút thì cái ông khách lang thang nó đứng dậy là đi kiếm sư huynh, tuyên bố rằng là thằng nó đã thua. Ta đã đối thoại thầm lặng mà nãy giờ mình đâu biết chuyện gì đâu, tức là ngồi một đổi rồi đứng dậy bỏ đi và tuyên bố là mình thua, tức là khách vác hành lý đi về. Đó thì sư huynh đó là cuộc đối thoại ra làm sao, xin thầy kể lại cho chúng tôi biết là cuộc đối thoại diễn ra như thế nào, tôi sẽ quyết định. Đó thì cái vị khách lang thang này mới nói rằng là sau khi mà chúng tôi ngồi xuống đó thì tôi đưa lên một ngón tay, đưa lên một ngón tay, thì sư đệ của ngài đưa lên hai ngón tay. Tôi đưa lên một ngón tay là tôi biểu trưng cho là Đức Phật. Sư đệ của ngài nó đưa lên hai ngón tay là biểu trưng cho Đức Phật và giáo pháp của ngài. Sau đó tôi đưa lên ba ngón tay, ba ngón tay là biểu trưng cho Phật pháp và những cái người đi theo ngài là chư tăng. Thì sư đệ của ngài đưa ra năm ngón và nắm lại và đánh thẳng vào mặt tôi. Cho nên bây giờ mặt tôi bằng tím đây. Biểu trưng cho Phật pháp và tăng là phát xuất từ một điểm, đó là sự chứng ngộ. Cho nên là tôi phải vác hành lý ra đi thôi. Thôi tới đây đã chào ngài nhưng mà vừa thua mà vừa bị đau nữa. Sư huynh nghe thì cũng rất là ngạc nhiên. Nghe rất là ngạc nhiên, nó là không biết tại sao mà bữa nay sư đệ của mình quá giỏi. Nhưng mà nói rằng không sao, thỉnh sư huynh cứ ngồi đây đi để chúng tôi kêu sư đệ lên hỏi lại, check lại coi nó đúng như vậy không. Nếu mà ok thì cho ngài ra đi, mà nếu không thì thỉnh ngài ở lại đây nghỉ qua đêm. Thì mới thỉnh sư đệ lên. Sư huynh nói rằng là em làm sao mà em thắng được cái vị khách lang thang này. Sư đệ nói rằng có thắng gì đâu, em đánh hắn cho đâu có thắng gì đâu. Tức là nói là mới ngồi xuống á, là Hy đưa một ngón tay lên và nói em là chỉ có một mắt thôi. tại vì mù một mắt mà mới ngồi xuống mà đã bất lịch sự rồi. Nhưng mà em cố dằn xuống, tại vì mình tu thiền mà phải dằn xuống, cho nên em đưa lên hai ngón tay là em nói là tôi có một mắt nhưng mà ông đủ hai mắt. Nhưng mà em lịch sự như vậy nhưng mà hắn cũng không có chịu dừng ở đó, hắn lại đưa lên ba ngón tay. Ý hắn nói rằng là hắn có hai mắt và em một mắt, đó là ba mắt. Cho nên á, em cuối cùng là em đánh vô mặt hắn thôi. Đó là một cái cuộc đối thoại thầm lặng mà chỉ khi nào mà đương sự mở miệng nói ra là mình mới hiểu thôi, chứ còn không thì nó là một, vẫn là một bí mật, khi mà tu chứng là mình mới giải mã được.
Công án tiền
hả,
một công án tiền của thiền sư.
Chỉ khi nào mà tu chứng như là Đức Phật và ngài Ca Diếp thì mới hiểu được, còn không thì cho tới bây giờ cũng không hiểu, phải không? Thì ở trong kinh nói rằng cái cành hoa sen mà Đức Phật đưa lên giữa đại chúng này là một cái cành hoa sen rất đặc biệt. Hoa sen là ai cũng đây là cũng là một cái nghi vấn nữa. Thì trong kinh nói rằng cành hoa sen này là của trời Phạm Thiên, đem từ cung trời Phạm Thiên xuống cúng dường cho Đức Phật. Mà thầy đọc cái chỗ này là thầy rung động, là bởi vì sao? Bởi vì cái lúc mà Đức Phật còn tại thế đó là chư thiên bằng ngày hàng ngày vẫn đến nghe Đức Phật thuyết pháp, và khi họ đến như vậy họ cúng dường, họ mang là phẩm vật tên cúng dường. Họ đến vào rạng sáng, vào sáng sớm là họ đến. Khi mà đại chúng mà chuẩn bị thức dậy là chư thiên xuất hiện, họ nghe pháp xong là họ là trở lại thiên giới, tức là những cái chúng sanh ở cõi giới khác. Và trời Phạm Thiên đó là đối với Đức Phật, đối với trong giáo pháp và đạo Phật là họ là đệ tử của Đức Phật. Và đối với những cái người mà tu theo những cái đạo khác là cái đó là cái nơi cuối cùng của họ. Quý vị hiểu không? Ví dụ như những cái tôn giáo khác là họ sau khi chết là họ thác sinh về thiên đàng, mà thiên đàng là chỉ cho các cái cõi trời, các cái cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên là nó nằm ở trong là cái hệ thống là sắc giới, tức là có ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cõi trời Phạm Thiên thì ở trong cái tầng trời thứ hai là sắc giới, sống về sắc, dục là sống về dục, mình là thuộc về dục giới, mình là cõi người, trên cõi người là cõi trời, mà cõi trời là có sáu cõi là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời giả ma, trời đau xúc đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Rồi lên trên nữa, lên trên qua cõi sắc là trời Phạm Chúng, trời Phạm Thụ, trời Đại Phạm, trời Quan Âm, trời Biết Thiếu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, vân vân. Lên đó là 18 cõi, cõi trời sắc giới là có 18 cõi khác nhau, và lên tới tầng trời cuối cùng là vô sắc giới là có 4 cõi khác nhau là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Tức là nói tới cõi trời trong đạo Phật là có 28 cõi khác nhau. Quý vị nên nhớ như vậy, chứ không phải là một cái cõi trời đơn giản đâu. Cho nên cái này mình phải học kỹ, chứ mà nó là mình thác sinh về cõi trời không biết cõi trời nào. Mỗi cõi trời như vậy nó ứng cho một cái loại nghiệp ở trong cái thế giới của chúng ta. Cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, tức là vừa chết ở cõi người rồi mà thác sanh lên tầng trời thấp nhất là tứ thiên vương. Tứ thiên vương là tuổi thọ của họ là 500 năm. 500 năm là tính theo cái tuổi thọ ở cõi trời, chứ không phải là tính theo 500 năm ở cõi người của chúng ta. 500 năm ở cõi trời tứ thiên vương là một ngày một đêm ở trên đó là bằng 50 năm ở thế giới chúng ta. Cái gì nhớ chưa? Là cái tuổi thọ của họ như vậy. Và cõi trời đau xúc, cõi trời đau xúc là cõi trời nào quý vị nhớ? Hả? Đúng rồi, cõi trời đau xúc là tuổi thọ là 4.000 năm. Một ngày một đêm ở trên cõi trời đau xúc là bằng 400 năm của thế giới loài người. Cho nên Đức Phật nói là sanh về cõi trời không phải là final destination cho chúng ta. Cho nên quý vị đừng có mơ ước là sanh về cõi trời, là bởi vì cái tuổi thọ nó vô biên. Tuổi thọ nó vô biên mà mình về đó là mình chỉ hưởng thụ thôi. Mà quá sung sướng thì mình không có tu được. Ở cõi người chúng ta là một cái nơi lý tưởng, vừa khổ vừa sướng, vừa thấy cái khổ là phát tâm tu, chứ không phải thấy khổ mà nản ha. Thấy khổ là phát tâm để mà tu, thấy cái khổ mà phát tâm bồ đề để mà tu. Thì cái hoa sen mà Đức Phật cầm là xuất phát từ cung trời Phạm Thiên. Trời Phạm Thiên đến dâng cho Đức Phật, và Đức Phật nhân đó đưa cành hoa sen lên để mà báo hiệu giữa đại chúng. Và Ngài Ca Diếp mỉm cười, và Ngài trao cái chánh pháp nhãn tại Niết Bàn Diệu Tâm cho Ngài Ca Diếp. Hoa sen là biểu trưng cho Phật tánh chân như. Hoa sen là một cái loài hoa rất đặc biệt, tiếng Phạn gọi là Padma. Ở Tây Tạng có một ngài tổ sư gọi là Padma Sambhava. Quý vị nhớ tên ngài này không? Padma Sambhava là dịch là liên hoa xanh, tức là một cái vị thánh xanh ở trong hoa sen. Padma Sambhava. Thì hoa sen này là biểu trưng cho Phật tánh. Hoa sen mọc trong bùn, có đầy đủ bốn cái yếu tố là cánh, nhụy, gương và hạt. Cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt sen. Bữa nào có cơ hội mình tới mình làm thử coi. Ở đây hồ sen nằm ở đâu? Không. Không. Chưa có hồ sen. Ở đây thì ở trên Dallas. Dallas là Houston ha, chùa Bửu Môn. Chùa Bửu Môn của thượng tọa Hiền Việt. Thì chỗ đó là có trồng sen rất là đẹp. Rất là đẹp, cho nên là có cơ hội quý vị tới thăm chùa của thượng tọa Hiền Việt ở trên Houston. Cái thành phố đó gọi là Beaumont, cho nên là khi mà thầy Hiền Việt về đó là đặt cái chùa, lấy cái tên na ná của cái city đó đặt cho cái chùa mình là Bửu Môn. Bửu là cao quý mà môn là cái cửa. Cửa cao quý là biểu trưng cho giáo pháp. Mình bước vào trong cái cửa đó là mình có thể mình an lạc, giải thoát và tu tập. Cho nên ngài đặt cái chùa là gọi là Bửu Môn. Thì cái hoa sen á, nó nằm ở trong bùn, nhưng mà nó không có bị bùn nhơ nước độc làm cho nó ô nhiễm. Cho nên là hoa sen có hai cái ý nghĩa là vô nhiễm và giác ngộ. Vô nhiễm là không có bị ô nhiễm bởi thế gian, và giác ngộ là cái bản chất của chúng sanh, biểu trưng cho chúng sanh. Chúng sanh ở trong dục giới, ở trong sắc giới, ở trong vô sắc giới, nhưng mà có đủ Phật tánh. Phật tánh ở đây là chỉ cho, biểu trưng cho là cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen, tức là nhân quả đồng thời. Ở trong bùn hoa sen vẫn có đầy đủ bốn yếu tố đó. Một cái loại hoa rất đặc biệt. Một cái ngó sen, một cái búp sen mà nằm dưới bùn, mình lấy đao mình bổ đôi ra thì có đầy đủ bốn yếu tố đó. Và chỉ có duy nhất một cái lồ hoa sen nó có đủ bốn yếu tố thôi, còn những cái hoa khác không có. Thì bốn yếu tố đó là biểu trưng cho Phật tánh của chúng ta đầy đủ. Nhưng mà Phật tánh này ở trong loài ngạ quỷ, ở trong loài súc sanh, thậm chí ở trong loài cỏ cây hoa lá cũng có chân như Phật tánh này. Cho nên khi mà mình tụng kinh, mình cầu nguyện là hữu tình, vô tình, đồng viên trụ trí. Quý vị nhớ không? Tức là mình cầu nguyện cho hữu tình. Hữu tình là chỉ cho những chúng sanh có cái tình cảm, có cái sự hiểu biết. Còn vô tình là chúng sanh, vô tình là chỉ cho cỏ cây, hoa lá, trời, mây, non nước. Và vô tình chúng sanh thì cầu nguyện cho chúng sanh vô tình và chúng sanh hữu tình trong tương lai mai sau sẽ trở thành Phật đạo. Đó, thì hoa sen, Đức Phật đưa hoa sen lên là biểu trưng cho Phật tánh. Và truyền cái chánh pháp này, truyền cái sự tu tập này cho ngài Ca Diếp, để mà ngài Ca Diếp kế thừa. Thế rằng ngài Ca Diếp kế thừa để mà lãnh đạo tăng đoàn, để mà truyền trì mạng đặc về sau. Cho nên ngài đưa cái cành hoa sen lên thì ngài Ca Diếp ngài hiểu được, ngài hiểu được cái ý này của Đức Phật, cho nên ngài mỉm cười. Còn bao nhiêu người ngồi trong đó mà không hiểu? Cho nên Đức Phật đã quyết định trao chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm này cho ngài Ca Diếp. Cái chánh pháp này nó là thật tướng vô tướng. Là thật tướng vô tướng là sao? Mình hiểu được cái chánh pháp này là mình phải hiểu được thật tướng và vô tướng. Thật tướng vô tướng có nghĩa là tất cả mọi cái pháp, sự vật hiện tượng trên thế gian này là điều giả tướng. Thật tướng của các pháp là vô tướng, không có một cái tướng gì là thật có. Đó. Vì diệu pháp môn, thật tướng vô tướng, tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng trên trần gian này đều ở cái dạng là vô tướng, không có một cái tướng nào chắc thật. Giống như là vàng, thầy ví dụ như vàng. Vàng là cái bản thể, nhưng mà người ta lấy vàng này người ta làm tượng Phật, ta lấy vàng này ta làm chiếc nhẫn, ta lấy này ta vàng là ta làm bông tai, ta làm cái bình, làm cái vòng xuyến bằng nhiều cái hình thể khác nhau. Đó, thì những cái hình thể khác nhau này thì người ta gọi là giả tướng. Nhưng mà thực tướng của tất cả những cái bình, cái tượng, cái vòng đeo tay, cái vòng xuyến này là vàng. Thì vàng này là biểu trưng cho Phật tánh. Quý vị hiểu không? cái vàng này là biểu trưng cho Phật tánh ở trong chúng ta, dù là con chó, dù là con mèo, dù là con trâu, dù là con bò, dù là con người, dù là chư thiên ở cõi trời, là tứ thiên vương, chư thiên ở cõi trời, là phi tưởng phi phi tưởng xứ, với cái tuổi thọ là 80 vạn năm. Tuổi thọ 80 vạn năm đi chăng nữa thì Phật tánh này vẫn không mất. Nếu trường hợp mà tu tập giải thoát thì Phật tánh này sẽ hiển lộ. Nhưng mà trên thế gian thối thường, chúng ta chấp vào cái giả tướng này, mình chấp vào đó là thật tướng, cho nên mình đau khổ và mình chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên cặp mắt của mình nó đánh lừa mình. Ở trong kinh Bát Nhã nói rằng là mình đánh lừa bởi cái cặp mắt của mình. Khi mà mình đi xe hơi buổi trưa, mình nhìn ra phía trước đường là mình thấy một vũng nước. Quý vị có thấy vũng nước không? Dòng nước đó ta thật là trong mắt mình là thật 100%. Mình tưởng ủa sao mà từ bữa nay trời nắng như vậy mà có mưa. Nhưng mà kỳ thực tới đó là không có. Cái đó là chỉ là ảo giác, nhưng mà mình bị đánh lừa. Cái đó là cái giả tướng. Giả tướng. Mình nhìn trăng ở dưới nước có. Anh trăng dưới nước có. Trăng dưới nước có, nhưng mà mình nhảy xuống mình bút trăng lên có. Không có. Nhưng mà mắt của mình là cho đó là thật. Cho nên á, ở trong kinh nói rằng á, mình phải quán tất cả những cái sự vật hiện tượng trên thế gian này cũng giống như lông rùa và sừng thỏ. Lông rùa và sừng thỏ, rùa thì không bao giờ mà có lông, mà thỏ thì không bao giờ có sừng. Mình luôn luôn ghi nhớ như vậy á, để mà mình không có đau khổ. Tất cả đều là giả tạo, tất cả đều là hiển vật. Để mà mình nhẹ nhàng ở trong mỗi sinh hoạt của mình, tất cả mọi thứ đều là tạm bợ. Cuộc đời của chúng ta chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà giấc mơ, cho nên Hòa Thượng như Thanh Từ gọi là cuộc đời này là một cái đại mộng. Một đại mộng. Cho nên sư ông Nhất Hạnh cũng nói rằng là Hòa Thượng sư phụ Thanh Từ đặt cái bài kể là gá thăm mộng đó. Gá thăm mộng rồi cười vỡ mộng, cai cười vỡ mộng. Có sư Chánh Kiến lấy cái bài thơ này đặt cho cái nickname của mình, gọi là sư đặt là cười vỡ mộng at yahoo.com. Tức là sư thích cái bài kể này của Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên lấy cái câu thứ hai là cười vỡ mộng để mà tạo cho cái nickname của mình, để mà nhắc nhở mình phải ráng mà tu, để mà mai kia mình không có phải vỡ mộng nữa. Thì ngài Nhất Hạnh thì làm một cái bài thơ là gối nhẹ đầu mây núi nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động rừng cây dâm hoa, một sáng đã thức dậy sương lam phủ mái nhà, hoàng hôn cười tiễn biệt ta vui lòng đi xa, thế sự như đại mộng quên tế nguyện ta đà, đời vô thường vô ngã người khổ phật tâm xà, ta vui lòng đi xa. Tức là sư ông Nhất Hạnh nói rằng là thế sự như đại mộng, cuộc đời chúng ta chỉ là một giấc mộng dài mà thôi, và giấc mộng này có kết thúc không? Sẽ kết thúc, và kết thúc thì mình đau khổ, phải không? Cho nên là thật tướng là vô tướng, không có một cái tướng nào chắc trên trần gian này, mà mình đắm chắc vào cái này để mà mình đau khổ. Cho nên khi Đức Phật truyền pháp là nói rõ cái chỗ này, thật tướng vô tướng vì gì pháp môn. Nếu mà mình hiểu được cái điều đó rồi thì đó là một cái pháp môn vi diệu để mà mình bắt đầu mình tu. Cái này là mở đầu cho một cái cửa để cho mình đi vào. Mà nếu mà mình không nhận ra được cái chỗ này thì mà mãi mãi là mình ở ngoài cổng chùa thôi, mình không vào trong này được. Nhưng mà mình học á, thầy nói mình học thì dễ, nhưng mà học thì dễ, hiểu thì dễ, nhưng mà đối mặt với thực tế là muôn trùng khó khăn, phải không? Hiểu đó, biết đó, nhưng mà làm không có được. Tại sao? Nghiệp chướng quá nặng nề. Cho sao đó? Nghiệp chướng quá nặng nề. Biết là bữa nay là chùa thiền viện cho khách là có khóa tu, có quý thầy từ phương xa tới, nhưng mà người về dự chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn bao nhiêu người nó đang ở đâu? Nghiệp chướng nặng nề thôi. Lo đi làm để mà kiếm bạc lẻ để mà trả tiền bill, tức là không có thời gian. Mình biết là có con tu mình muốn đi dự, nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình không cho phép, phải không? Không cho phép mình là sao mình đi được. Mà cái hoàn cảnh gia đình này là từ đâu? Từ nghiệp mình nó chứ là từ đâu nữa. Từ nghiệp của mình. Nghiệp á, thì không phá sản, quý vị nhớ như vậy. Nghiệp không bao giờ phá sản. Nghiệp chỉ có khi mà chính mình tạo ra. Cái đó là cái điểm khác biệt giữa đạo Phật và những tôn giáo khác. À, những tôn giáo khác thì họ nói là nghiệp là một cái loại định, định nghiệp, và nghiệp là một cái dạng của số phận. Dép còn có số, huống gì chúng ta. Phải không? Dép là còn có số, cái gì dở dép là con rồi. Dép là còn có số, huống gì con người. Nhưng mà đạo Phật nói là mình không có số phận. Số phận này có là khi mình tạo ra. Và khi mà mình tạo ra rồi thì chính cái số phận này nó trở lại, nó dẫn dắt mình. Cho nên á, khi mà ra đời thì trong kinh nói rằng là phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. À, quý vị nhớ tám chữ đó ha. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Tức là cái thân này có, cái gia đình này có, cái ông chồng này có, đứa con này có, bà vợ này có, cái nhà này có, là do nghiệp của chúng ta. Nghiệp chúng ta nó tạo ra tất cả những cái thứ này, để rồi nó trở lại, nó hành hạ mình, nó dẫn dắt mình, nó chi phối mình, nó đầy đọa mình. Cho nên là Hòa Thượng Thích Từ phải viết nguyên một cái tập sách gọi là Tu là chuyển nghiệp. À, quý vị phải trở lại đọc cái tập sách này. Tu là chuyển nghiệp. À, việc tu chỉ có bao nhiêu đó thôi, ngoài ra không có làm gì hết. Tu là chuyển nghiệp. Nghiệp chuyển là cuộc đời mình nó thay đổi. Nghiệp không chuyển là cuộc đời mình mãi mãi là trầm luân trong biển khổ sanh tử. À, làm cách nào để chuyển nghiệp? Tham dự khóa tu. Ủa? Chứ bây giờ làm sao? Thầy nói đi nói lại là con bắt cái gì tôi coi. Phải không? Chứ còn tôi mà cái ngồi đó mà ăn bún quế, ăn chiều nay ăn cháo tràm hả? À, cháo nấm tràm. À, tôi mà cứ ngồi đây ăn cháo nấm tràm sao mà nghiệp nó chuyển được. Thầy điều tra cái nấm tràm này từ đâu để mà thầy xuất cảng về Mỹ nè, về Úc nè, nhập cảng về Úc. Bên Úc đang có loại nấm này hả? Nấm tràm là từ Việt Nam, từ Campuchia. À, thầy hỏi cô Linh Minh á, cô nói á là cái nấm này á là phải nói là ăn được cái nấm này là cả một kỳ công. Mà thầy nghe cái cách cô nói là thầy cũng lắc đầu luôn. Thầy nói, cô nói là nếu mà không biết nấu á là mình ăn vô là chỉ là sạn thôi, sạn với cát thôi. Chiều nay quý vị ăn có dính hột cát nào không? À, như vậy là mình có phước á. Nếu mà không có phước á là ăn á là bị dính cát. Có cô Bạch Liên ăn bị dính cát hả? À, bởi vì sao? Cái nấm tràm này nó quý là bởi vì nó mọc trên cây tràm mà bị mục ra. Cây tràm mà nó không biết cây tràm nó như thế nào mà nó mục xuống, nó ngã xuống để nó mục ra, thì cái nấm này mọc ở trên cái cây tràm mục đó. Thì mình ngồi đó mình chờ, giống như là khi mà cái nấm lên là nó hái rồi mà nó cháo mà ăn. Thầy nói cho vui việc thôi. À, nói ăn thì ngon nhưng mà tu thì không có ngon chút nào. Thầy thấy là khóa tu của mình á, Hòa Thượng Phương Trường với lại thầy Thông Triết là thấy là một năm thì mình mới tu 3 ngày liên tục, cho nên xếp cái thời giờ nó quá là khít khao. Một ngày thì 3 thời giảng và 3 thời tụng kinh. Cho nên là thầy thấy quý vị cũng mỏi mệt ha. Thôi cố gắng đi, cố gắng thêm ngày nữa. Hả? Ngày mai là thứ bảy và ngày chủ nhật, 2 ngày nữa là không biết còn mấy người ở lại. Ngày mai đông á. Dạ. Hy vọng là ngày mai đông một chút ha. À, thầy nói cái chỗ mà vô tướng á, vô tướng tập tướng có gì hiểu được không? À, cái câu là câu Đức Phật nói tập tướng vô tướng vi diệu pháp môn, hiểu được cái đó là cái pháp môn vi diệu cho mình. Còn cái pháp môn mình áp dụng là mình sẽ nói từ từ sau, mà hiểu được cái chỗ đó là cái chìa khóa để đi vào. Phải hiểu trước là tất cả mọi thứ trên trần gian này là giả có, và mình hiểu được cái đó là mình đồng hành với Ngài Sát Lợi Phất. Ngài Sát Lợi Phất ngày đầu tiên mà Ngài vào trong đạo này, Ngài cũng hiểu cái chỗ này thôi. Ngài Sát Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ở thì Ngài là một thanh niên rất là thông minh, và 9 tuổi thì Ngài Sát Lợi Phất đã là một luận sư nổi tiếng Ấn Độ rồi. Cậu ruột của Ngài Sát Lợi Phất là ai? Quý vị nhớ hả? Bạch Liên nói mạnh anh em. Trường Trạo Phạm Chí. Trường Trạo Phạm Chí là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất. Ông này là một bậc luận sư nổi tiếng. Luận sư là một cái người lầu thông hết tất cả những cái hệ thống kinh Đệ Đà, mà kinh Đệ Đà họ có 19 bộ khác nhau. Mà cái người mà đạt tới cái địa vị là luận sư đó là phải lầu thông hết đó 19 bộ. Ai nói cái gì là cũng có thể mà giải thích giải đáp được. Thiên văn địa lý, chuyện đông chuyện tây, chuyện gì cũng nói được. Được tôn là luận sư thì ở Ấn Độ là như vậy. Thì năm mà bà Xá Lợi đó, bà Xá Lợi là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất mang thai Ngài, thì ông Phạm Chí là nói chuyện không lại. Ngài Xá Lợi Phất ở trong bụng, nhưng mà ông nói chuyện không lại là bởi vì ông là cái người thông minh, chẳng biết là không phải bà chị mà nói, mà đứa con trong bụng đó. Đứa con trong bụng này, cho nên là nghe mà quản. Tại vì mở miệng ra là nói chuyện không được, bị là bắt bẻ liền. Cho nên là ông là rất là sợ hãi, rất là sợ hãi là thua cái đứa bé này. Ma kia nói ra đời là mình sẽ thua. Cho nên ông đã phát nguyện lên trên núi để mà tu, để mà đọc lại kinh Vệ Đà. Thì ra đời, Ngài Xá Lợi Phất ra đời năm 9 tuổi mới đi ra thành Vương Xá. Thành Vương Xá là ở Linh Thú Sơn, là quê hương của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới đi dạo phố, thì thấy cái lễ hội đó, cái festival đó là có 4 cái chiếc ghế, mà một cái ghế là cho vua, một cái ghế cho hoàng hậu, một cái ghế cho là tể tướng là bây giờ giống như là thủ tướng, rồi còn một ghế là bỏ trống không ai ngồi. Thì Ngài Xá Lợi Phất tới là hỏi là cái ghế này tại sao mà không có người ngồi. Thì nó là 9 năm nay là cái ghế này bỏ trống, là bởi cái ghế này là của Ngài Phạm Chí Trường Trạo, là Ngài là luận sư nổi tiếng. Cái ghế này dành cho Ngài thôi, mà 9 năm nay Ngài đi tu là không ai dám lên ngồi hết. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là quan hỷ ảnh tôi bỏ lên đó nè. Tại cao quá leo được cho là ảnh là đó, tôi sẽ giải thích cho thay thế cho cậu tôi để làm việc. Thì Ngài Xá Lợi Phất được ảnh lên ngồi đó, và bắt đầu là có những cuộc đối thoại. Là Ngài đã thông hết tất cả mọi thứ, là trở thành luận sư năm 9 tuổi. Năm 9 tuổi là Ngài Xá Lợi Phất đã trở thành là luận sư của Ấn Độ, ở tại nước là Ma Kiệt Đà. Và tới một cái cung đường quá thông minh và không có quan hỷ với cái đạo gốc của mình, đó là đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn thì cái nơi cuối cùng của họ cũng là thác sanh về thiên giới thôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới là bạn thân của Ngài Mục Kiền Liên. Thì hai ngài rất là thông minh và không có thỏa mãn với cái tôn giáo của mình, cho nên là hai ngài mới là chia nhau ra để mà đi tìm đạo. Khi mà thấy được ánh đạo rồi thì thông báo cho nhau. Thì Ngài Xá Lợi Phất bữa nọ nó đi, cũng là đi dạo phố trên đường mà thành Vương Xá, thì gặp được Ngài A Thị Thiết và ngài A-A-Chi, là một trong là năm tôn giả Kiều Trọng Như, tức là cái đó là năm thứ hai. Năm thứ nhất là Đức Phật an cư kiết hạ tại thành Varanasi, tức là vườn lộc viện. Và năm thứ hai thì Đức Phật và năm tôn giả Kiều Trọng Như đã về thành Vương Xá an cư tại đây. Và Ngài A Thị Thiết đã đi khất thực. Đi khất thực thì Ngài Xá Lợi Phất này gặp Ngài trên đường, thì nhìn thấy cái bóng dáng áo vàng của Ngài A Thị Thiết đi trường đường phố, một cái hình bóng rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng. thấy cái khuôn mặt của Ngài A Tỳ Thiết rất là hoan hỷ, mà trước đó Ngài chưa bao giờ thấy. Đây là hình ảnh đầu tiên đặt vào trong mắt của Ngài Xá Lợi Phất. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới là đuổi theo và chặn Ngài lại và hỏi thăm, đó là Ngài tên là gì và tu ở đâu, thầy của Ngài là ai. Thì Ngài mới trả lời rằng là hỏi tên rằng biển sanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa, hỏi tên rằng 1, 2, 3 đó là diệu tưởng mà đến là nghi tâm. Quý vị hiểu không? Hỏi tên rằng biển sanh dâu, hỏi tên rằng biển sanh dâu mà hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa, hỏi tên rằng 1, 2, 3 đó là diệu tưởng mà đến là nghi tâm. Trời ơi, không hiểu gì hết. Cho nên ai mà hỏi tên hỏi quê mình cái trả lời như vậy là ok. Chứ đừng có nói là hỏi tên hỏi quê thầy đâu, quê thầy ở Nha Trang là sai. Phải trả lời như vậy. Ngài không hiểu gì hết, cho nên là nói là Ngài quan hệ Ngài A Tỳ Thiết mới nói rằng tôi học ít, hiểu ít, cho nên là không dám nói, tôi sẽ giới thiệu huynh về gặp sư phụ của tôi. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất không chịu. Ngài nói rằng Ngài nói cho tôi một lời thôi, là đức bổn sư, đức thầy, sư phụ của Ngài nói cái gì, dạy cho Ngài cái gì, Ngài nói cho một câu nhỏ thôi. Tức là Ngài này rất là khiêm tốn. Ngài mới nói một bài kệ rằng chư pháp tùng duyên sanh, duyên phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thiết. Tức là tất cả các pháp do duyên mà sanh, các pháp này cũng do duyên mà diệt. Đức Phật là một bậc đại sa môn thường dạy bảo như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất nghe cái câu đó xong là giống như là trời long đất lở, mà Ngài sắp xuống, Ngài đảnh lễ và Ngài chứng cái quả đầu tiên là tu đạo quả. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tức là cái đây là cái cửa đi vào trong chánh pháp. Và Ngài A Tỳ Thiết cho địa chỉ và cho số phone. Cho email và cho trang web luôn ha. Ngài rất là hoan hỷ trong lòng và về điện cho Ngài Mục Kiền Liên liền. Đọc lại cái bài kệ đó, đọc lại cái bài kệ đó là, và Ngài Mục Kiền Liên cũng chứng quả đầu tiên luôn là tu đạo hoàng. Cái đó là hai ngày nghe cái bài kệ đầu tiên mà chứng quả. À, cái này rất rất là đặc biệt. Còn bây giờ mình nghe bao nhiêu lần mình đâu có chứng gì. Chư pháp tùng như sanh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thiết. Đọc mà biết bao nhiêu lần mình đâu có thấy gì, không có chút cảm giác nào hết. Giống như là nước đổ trên đầu gối thôi, đâu không có dính được chút nào hết nè. Ở thì sau đó là Ngài Xá Lợi Phất mới đi về, mới đi về thông báo Ngài Mục Kiền Liên. Thì sau đó hai ngày mới rủ đi lên để mà đảnh lễ Đức Phật ở trên núi Linh Thú và xin xuất gia, xin xuất gia. Và sau đó thì Ngài Phạm Chí Trường Trạo, Phạm Chí Trường Trạo là cầu nguyện Thái Lợi Phất, thì ở trên núi mới hay tin là người cháu của mình trở thành luận sư năm 9 tuổi và bây giờ đã là trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Thì đây là một cái tin sét đánh, một cái tin sét đánh và một cái tin buồn cho ông. Là bởi vì sao? Bởi vì mình mất một cái nhân tài, tại vì đạo Bà La Môn mà tại sao mà bây giờ mà Xá Lợi Phất là một cái người tài giỏi như vậy mà đi đầu quân như là một vị Sa Môn Cồ Đàm mà chưa có ai biết tới. Tại lúc đó là mới có mấy năm để Đức Phật thành đạo, Đức Phật chưa có làm việc nhiều cho nên tiếng tăm chưa có. Mà tại sao mà một cái đứa cháu mà nó ngu mà nó đi theo một cái ông Sa Môn Cồ Đàm như vậy? Thì trong người rất là bực mình, rất là bực mình. Cho nên bây giờ mới chuyển cái tâm tranh luận đó qua Đức Phật, chứ không phải là Ngài Xá Lợi Phất nữa. Hồi xưa đó, phát cái nguyện đi lên trên núi học kinh Vệ Đà để về đấu khẩu với đứa cháu của mình. Đó là phát cái nguyện nhỏ mọn như vậy. Thì đi về nhà hỏi địa chỉ, hỏi bà mẹ của Ngài Xá Lợi, Ngài Xá Lợi Phất, hỏi là Đức Cồ Đàm và Ngài và đứa cháu bây giờ đang đâu, thì bà cụ mới chỉ lên trên núi, lên xuống sơn mà gặp. thì vô gặp Đức Phật, vô đứng ngân ngang thôi, là khách mà vô là phải là đánh lễ rồi ngồi một bên, thường là tới mà đành gặp Phật là phải là vô là trong lạnh thôi, trong lạnh đứng ngân ngang hỏi, ngân ngang hỏi là không giới thiệu, không giới thiệu mình ai, vô là hỏi liền. Người chỉ mặt Đức Phật đó là người mà không vướng nhiễm các pháp thì ý ông nghĩ sao? Hỏi Đức Phật mà hỏi cái giọng đó. Người mà không vướng nhiễm các pháp thì ý ông nghĩ sao? Quý vị trả lời giùm Đức Phật không?
Cô luôn.
Hả?
Cô luôn thầy.
Thầy lặp lại câu nói. Thầy lặp lại câu nói.
Người không vướng nhiễm các pháp thì ý ông nghĩ sao? Không vướng nhiễm các pháp. Người không đắm nhiễm, người không chấp trước, người không dính mắc tất cả các pháp trên thế gian này, ý ông nghĩ sao? Hả? Cái câu đó quý vị translate cho thầy nghe con. Một cái người mà giải thoát hoàn toàn hết mọi sự ràng buộc trên thế gian này thì ý ông nghĩ sao? Ý hả? Thì đúng rồi đó. Đó. À, hỏi cái câu đó là đưa Đức Phật vào cái chỗ bí, vào cái chỗ chết, gặp mình là thôi xin thua. À, đưa hai tay lên đầu hàng. Đức Phật mới hỏi lại, cái cách mà trả lời Đức Phật là hỏi lại đối phương chứ không có trả lời. Đức Phật không có trả lời, đừng quý vị đừng có dạy mà trả lời, nếu mà ai hỏi là hỏi ngược lại. Cái đó là tại vì mình là đệ tử hoặc là mình học cái cách của Phật, một trong những cái cách mà trả lời là hỏi lại đối phương. Đức Phật trả lời sao? Người không vướng nhiễm các pháp và cũng không có vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm đó thì ý ông nghĩ gì? Tức là ông đã đưa Đức Phật vào chỗ bí và Đức Phật đưa ông vào cái chỗ coi như là chỗ chết luôn, à, không có lối thoát, à, không có lối thoát. Người không vướng nhiễm, à, người đã giải thoát và cũng không chấp vào cái sự giải thoát đó. À, thầy rút gọn như vậy để quý vị hiểu. Không vướng nhiễm các pháp, không đắm nhiễm các pháp và không bị khổ đau phiền não và không có chấp vào cái kiến chấp không vướng nhiễm đó thì ý ông nghĩ gì? À, thì ông Phạm Chí Trường Trảo là một người thông minh. Trường là dài mà trảo là móng tay, móng tay, tại vì 19 năm ở trên núi là lo kinh lo kệ chứ không có thời gian cắt móng tay, móng tay ông ra rất là dài cho nên gọi là Phạm Chí Trường Trảo. À, cho nên về sau này có nhiều vị cũng bắt chước ông này để móng tay dài. bắt chước ông này để móng tay dài. Nếu mà gặp ai dài là nhớ câu chuyện Phạm Chí Trường Trạo mà thầy kể hôm nay ha. À, thì Phạm Chí Trường Trạo là giống như là Đức Phật dọn đường sẵn cho mà đi vào không? À, thì ông đã sập xuống lạy Đức Phật. Thì ngài nói là nếu mà Phạm Chí Trường Trảo nói rằng một người mà không có vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm đó thì không còn gì để nói nữa, không còn gì để nói nữa, thì Đức Phật nói rằng nếu mà như người biết như vậy thì tới đây để làm cái gì, tới đây để cập vấn làm gì. Thì ngài Xá Lợi Pháp đang hầu quạt Đức Phật thì nghe cái cuộc đối thoại đó là ngài đắc quả A La Hán luôn. Quý vị thấy độc đáo không? Và sau cái cuộc đối thoại đó thì Phạm Chí Trường Trạo đã chứng quả thứ nhất là Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn bước vào trong dòng thánh. Và ngài Xá Lợi Pháp là chứng quả A La Hán là đạt tới cái chỗ là vô sanh. A La Hán là có ba nghĩa, thứ nhất là sát tật, thứ hai là ứng cúng và thứ ba là vô sanh. Nhớ chưa? Sát tật là tận diệt hết tất cả những cái giặc phiền não. Thứ hai là ứng cúng là cái bậc là xứng đáng nhận cái sự cúng dường của chư thiên và loài người. Và thứ ba là vô sanh, tức là không còn tái sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Đó là một cái vị A La Hán. Thì ngài Xá Lợi Phất đã đạt tới cái chỗ này ngay cuộc đối thoại đó. À, quý vị thấy khủng khiếp không? À, và cái duyên đầu tiên là nghe được cái thật tướng là vô tướng mà ngài A Tỳ Thiết đã giảng cho ngài. À, thầy nói tiếp. À, không lập văn tự giáo ngoại biệt tiền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cái này là cái bài bài kệ mà Đức Phật đã nói cho ngài Ca Diếp. Bất lập văn tự, tức là không lập văn tự giáo ngoại biệt điền, tức là ngoài kinh sách để mà thuyết giáo. Thì cái này là một, cũng là một cái nghi vấn ở trong nhà thiền. Bây giờ mình học toàn là kinh điển, toàn là ngôn ngữ, mà tại sao trong này nó là không lập văn tự, không lập văn tự truyền ngoài kinh sách? Là bởi vì sao? Bởi vì văn tự đó là một cái rào cản cho chúng ta. Tại vì văn tự là phát xuất từ đâu? Từ tư duy. Từ, tại vì mình nói chuyện là mình thấy tư duy, phải không? Cặp mắt á, là cửa sổ tâm hồn, phải không? Ủa? Và ngôn ngữ á, là thể hiện cái tâm hồn đó. Chứ còn mà bốn mắt nhìn nhau thì mình biết gì đâu nói. Hả? Bốn mắt nhìn nhau miệng miệng cười là cái đó là Đức Phật với ngài Ca Diếp. Còn bây giờ mà bốn mắt nhìn nhau miệng miệng cười là coi chừng người ta cho mình điên. mấy cái người mà men thôi là gặp nhau họ cười thôi, không có nói chuyện, tại vì biết gì đâu nói. Cho nên là mình phải ngôn ngữ để mình thể hiện cái tâm hồn đó. Mà trong này nó là bất lập văn tự, là không có dựa trên sách vở, không dựa trên chữ nghĩa để mà mình làm cái công việc tu tập này.
Đó là cái thích tình mình đó.
Hả?
Đó là cái thích tình mình truyền bằng trực chuyển.
Trực chỉ nhân tâm kiến tánh này Phật. Cho nên á, kinh sách của đạo Phật á là Đức Phật nói 45 năm từ Lộc Uyển. Ở trong kinh Kim Cang nói rằng từ Lộc Uyển cho tới thành Kusinaga 45 năm ta không nói một lời nào hết. Đức Phật nói 45 năm, nhưng mà sau đó Đức Phật phủ nhận một câu ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Quý vị thấy khủng khiếp không? Chưa có một vị giáo chủ nào có thể dám nói cái câu đó, nhưng mà Đức Phật mình nói từ thành là Varanasi cho tới Kusinaga ta chưa nói một lời nào. Ở nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Ngài nói thêm câu đó để mà quý vị hiểu. Tất cả những kinh điển của đạo Phật của ta nói giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng. Quý vị nhớ câu đó. Nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những lời dạy của ta giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chính, ngón tay ta là phụ. Nhưng mà bây giờ mình bám trên ngón tay thôi. Mình bám trên ngón tay thôi. Mình đi tới Oklahoma này là nhờ cái road direction, cái GPS, nhưng mà chứ ôm GPS mình sống thôi chứ mình không có tới đây được. Quý vị hiểu không? Chứ là cái bản mà dẫn đường là mình chỉ ôm cái đó thôi chứ mình không có tới được, mình không tới nơi được. Thì kinh sách cũng vậy. Kinh sách là cái phương tiện chỉ dẫn chúng ta đi tới cái chỗ mà giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà mình đâu có tới giác ngộ và giải thoát được, mình chỉ ôm kinh sách mình sống thôi. Mình ôm cái một mớ kiến thức vụn vặt này mình sống thôi. Cho nên là ngay lúc đó Đức Phật đã đốn ngã cái chỗ này là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Là cái sự chứng ngộ này không nằm trong văn tự, không nằm trong kinh điển, phải lìa nó để mà đạt tới cái chỗ kia. Quý vị thấy khủng khiếp không? Trực chỉ nhân tâm, thấy tánh thành Phật. Phải nhận ra cái tâm của mình để mà thấy cái tánh này, để mà đạt tới cái chỗ là giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà trước khi mà tới cái chỗ mà trực chỉ nhân tâm này là mình phải nương vào kinh điển, nương vào kinh sách, phải nương vào ngón tay này để thấy mặt trăng. Cho nên ở trong kinh hay kể câu chuyện là mình qua thiền, đi qua sông là phải nhờ chiếc bè. Nhưng mà có người qua sông rồi thì bác luôn chiếc bè lên trên bờ đi luôn. Phải không? Qua sông rồi bác luôn thêm chiếc bè đi nữa, chứ không có chịu ngừng ở đó, không có chịu bỏ chiếc bè lại. Thì cái đó là cái bệnh của chúng sanh. Phải không? Cái đó là cái bệnh của mình. Ngài Xá Lợi Phất hiểu được tất cả những cái điều mà hồi nãy giờ thầy trình bày. Cho nên Đức Phật mới là truyền pháp cho ngài. Truyền ngài trao cái y Tăng Già Lê. Y Tăng Già Lê là cái gì? Cái y mà quý vị mà thấy với thầy đó, y mà có cái ô vuông, Y Tăng và Lê còn gọi là Y Phán Tảo. Mà Y Phán Tảo này đó là lấy từ những cái miếng vải vụn ở trong đống rác ra may. Ở bên Ấn Độ đó, những cái vải mà người cũ người chết ra ngoài nghĩa địa đó, người ta đốt mà nó còn cháy, nó còn cháy mà nó còn lem lút đó, lượm cái nó về giặt đi rồi vô trong đống rác vô trong đống rác lượm về giặt đi rồi may kết thành gọi là y bách nạp. Bách là 100, nạp là những cái miếng nhỏ gộp lại thành một cái miếng y gọi là y phán tảo. Thì những cái người mà tu hành hoặc là đắp cái y này thì Đức Phật trao cái y này cho ngài Ca Diếp, gọi là truyền y bát, ấn chứng cho ngài là trở thành sơ tổ thiền tông. Đó là xảy ra vào năm 571 trước Tây lịch. Hiện bây giờ mình tính tới cái thời điểm đó là 2571 năm, vào năm Đức Phật 54 tuổi. Bây giờ nhớ lịch sử chưa? Ngày mai thầy nói lại. Tức là Đức Phật truyền y, truyền y cho ngài Ca Diếp trở thành sơ tổ. Cái đó là cái bảo vật, gọi là bảo vật của thiền môn. Cho nên bây giờ quý vị mà đi tới nhà tổ, những cái tổ đình lớn là trong nhà tổ người ta thờ y bát, có cái lồng kiến, có lồng kiến rồi để cái y và cái bát trong đó để thờ tổ. Ví dụ như quý vị tới chùa Phật Tổ của thầy Thiền Đạo kìa, là ngay nhà tổ là có thờ y bát. Y bát đó là của Hòa Thượng Thiện Thanh để lại. Thì mình biết là cái chùa này có gốc, có rễ, có ngọn, có ngành đàng hoàng, có truyền thừa từ Linh Thú Sơn. Tất cả những cái ngôi chùa trên Việt Nam và trên đất Mỹ này đều phát xuất từ Linh Thú Sơn. Quý vị hiểu không? Tại một cái dòng truyền thừa 2000 năm không có gián đoạn. Quý vị nên hiểu như vậy, rất là quan trọng. Cái bài mà Niên Hoa Vi Tiếu này rất là quan trọng, chứ không phải là mình nói chuyện chơi đâu. Mình kế thừa một cái giáo pháp là 2571 năm, từ khi Đức Phật Thích Ca cho tới bây giờ không có gián đoạn. Nếu mà gián đoạn thì bây giờ mình đâu ngồi đây à? Cho nên mình hiểu là vậy. Mình là một trong những người có phước trên trần gian này. Trần gian này bây giờ là có 6 tỷ người, nhưng mà chỉ có là khoảng 600 triệu người trên khắp thế giới là biết cái giáo pháp này thôi. Mình thấy mình có phước không? Tức là 6 tỷ người trên thế giới mà chỉ có 600 triệu người là biết tới đạo Phật. Thầy nghĩ là có thể là hơn, nhưng mà con số bây giờ là mình biết nhiều đó thôi. Có nhiều người họ theo đạo mà họ không có là họ không có khai báo. Ở Việt Nam mà bây giờ theo đạo Phật mà đâu là để trên cái ID là tôn giáo là 2.0. Tại vì nếu mà khai tôn giáo thì đôi khi xin việc làm cũng được, lại khác vậy. Đôi khi là một cái ông boss mà người Thiên Chúa ta thấy Phật giáo thì có thể là anh loại ra, anh ưu tiên cho người khác. Cho nên là ở Việt Nam là tôn giáo là họ rất là tế nhị, để chứ không thôi, cho mình nhẹ nhàng trên cái đời sống của mình. Mặc dù trong tâm mình là đệ tử Phật, phải không? Cho nên thầy nói là mình là cái người có phước, cho nên là mình tận dụng cái phước này để mình tu. Cho nên là ai mà thông báo với tôi là mình đi dự thôi, chứ đừng có từ chối ha. Ngài Ca Diếp á, sau đó đó truyền xuống cho ngài A Nan. Thì nói tới ngài Ca Diếp đó, là quý vị nhớ đó, là ngài bây giờ viên tịch chưa?
Chưa
viên tịch. Đó là câu trả lời hoàn toàn đúng. Chưa viên tịch. Phải nhớ quý vị phải học của cái bài kệ này nè.
Đức tướng đoan nghiêm như kiếm tù đầu đà, khổ hạnh tự chúng thân, thân truyền như lai chánh pháp nhàn, kê túc sơn trung đại từ tôn.
Gì nhớ chưa? Thầy đọc cái bài nghĩa cho quý vị nghe ha.
Đức tướng đoan nghiêm như sáng như vàng, đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng, suốt một đời khổ hạnh đầu đà, Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn kê trong núi kê túc đời từ thôn. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả.
À, cái đó là cái câu mà đánh lễ thù ân ngài Ca Diếp. À, kỳ rồi mình sáng hối đây là mình có đọc cái câu này, tức là đức ngài Ca Diếp á là tu khổ hạnh. À, tức là đức tướng đoan nghiêm, thân sắc vàng, tức là cái thân của ngài là cái nước da của ngài vàng rất là đẹp, là nhờ cái phước là giác vàng cho Đức Phật ở 93 kiếp về trước và 93 kiếp về sau, cái phước này vẫn còn. Quý vị thấy mà gieo duyên với các bậc thánh là cái phước này là miên viễn, không bao giờ mất. À, còn lưu lại cho tới khi mà chứng đạo thôi chứ không mất. À, đầu đà khổ hạnh từ trung thân, tức là một đời là tu khổ hạnh. À, từ khi biết đạo Phật cho tới khi mà cuối đời là tu khổ hạnh. Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn, tức là đích thân nhận được cái chánh pháp nhãn tạng của Đức Thế Tôn. Kê túc sơn trung đại từ tôn, tức là trong núi, hiện bây giờ đang ở trong núi kê túc. Kê là con gà, túc là cái chân, coi là núi trong gà. Núi trong gà là nó nằm ở trong cái khu quần thể của Linh Thú Sơn Kỳ Xà Quật. Linh Thú Sơn rất là rộng. Quý vị lên Thú Sơn mà đứng trên đỉnh mà nhìn xuống là mênh mông bao la, thì Kê Túc Sơn là nằm trong cái khu vực đó. Tức là Đức Phật Thích Ca truyền pháp cho ngài Ca Diếp ở trong cái khu đó, và bây giờ ngài Ca Diếp cũng ở trong núi đó, ở lẫn khoảng độ đó mình không biết được. Tức là sau khi mà truyền pháp cho ngài A Nan xong rồi thì ngài đi vào trong núi ẩn tụ đợi từ tôn. Từ tôn ở đây là ai? Đúng rồi, từ này là chỉ cho Đức Thế Tôn Di Lặc. Khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời, ai nhớ không? Hả? 560 triệu năm, căn cứ nơi đâu để mà nói con số này?
Cái nào 4.000, cái này 4.000, mà một ngày đó mà 400 năm rồi đây.
Ở trong kinh nói là một tiểu kiếp nữa, một tiểu kiếp nữa thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Một tiểu kiếp thì có mười sáu triệu tám trăm ngàn năm. Mười sáu triệu tám trăm ngàn năm nữa thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Cho nên bây giờ đó, bây giờ là trên thế giới đó là xây dựng tượng đài Di Lặc, xây dựng tượng đài Di Lặc để mà gieo duyên với ngài trong tương lai, gieo duyên với ngài trong tương lai. Bây giờ ra Phật giáo Tây Tạng họ chuẩn bị xây dựng một cái tượng đài Di Lặc cao 152 thước, cao 152 thước, mà xây dựng xong là cao nhất thế giới. Hiện bây giờ đó, tượng Di Đà ở Nhật Bản cao 110 thước là cao nhất thế giới, tượng Nữ Thần Tự Do ở New York là cao chỉ có 96 thước thôi. Và khi khánh thành tượng đài Di Đà ở cách thủ đô Tokyo 60 cây số, thì tượng Di Đà này là cao nhất thế giới, được ghi vào sách Guinness vào năm 1993. Cho tới thời điểm này chưa có tượng nào cao hơn. Và sau đó Lạt Ma Zopa, tức là lãnh đạo Hội Phật giáo Tây Tạng ở Mỹ, tức là Hội Bảo tồn Phật giáo Đại Thừa, thì xây dựng cái tượng Di Lặc cao 152 thước tại Kusinaga. Thì bây giờ cái công trình người ta đang tiến hành. Cho nên đó, thầy khuyên là các Phật tử Việt Nam mình trên khắp thế giới nên ủng hộ cúng dường cho cái công trình này. Mình gieo một chút phước duyên cho cái công trình này để mà xây dựng cái tượng đài này. Bởi vì sao? Tương lai Đức Phật sẽ ra đời để mà giáo hóa chúng sanh. Thì á, ngài Ca Diếp chờ ngài Di Lặc ra đời ở trong núi Kê Túc. Ngài Di Lặc ra đời trong cái hội Long Hoa. Hội Long Hoa thì có ba tam Long Hoa tam hội nguyện tương phùng. Tức là trong Long Hoa tam hội, hội Long Hoa có ba hội, mà mình là hy vọng là mình là một, sẽ gặp được một trong ba cái hội đó. Chưa biết khi nào, cho nên phải ráng mà tu, cũng cuối cùng phải tu thôi. Nếu không tu là sao gặp được Phật Di Lặc ha. Ngài á, Ca Diếp á, truyền xuống cho ngài A Nan, thầy sẽ đọc lại là 28 vị tổ của Ấn Độ. Đọc qua để quý vị có cái cảm giác là gần gũi quý ngài, tôi chắc không nhớ nổi đâu. Tổ Ca Diếp truyền xuống cho ngài A Nan. Thứ hai là tổ Thương Na Hòa Tu. Thứ ba là tổ U Ba Cúc Đa. U Ba Cúc Đa là sư phụ của vua A Dục. Sau Đức Phật là 200 năm. Những cái thánh tích mà ngày hôm nay mà mình đi xem, đi chiêm bái được là nhờ ngài U Ba Cúc Đa này. Tức là sau Đức Phật 200 năm là những cái thánh tích này bị là bị tàn phá. Cho nên ngài U Ba Cúc Đa này phát tâm đi chiêm bái và khôi phục lại và hướng dẫn cho đệ tử của mình. Hướng dẫn ngài U Ba Cúc Đa này hướng dẫn cho đệ tử là vua A Dục xây trụ đá A Dục. Mỗi cái thánh tích ngài chôn một trụ đá xuống, và trụ đá này là khắc những cái lịch sử ngắn gọn về cuộc đời của Đức Phật. Thì ngày hôm nay mình đi chiêm bái, mình thấy những cái trụ đá này là mình nhớ lại cái nơi Đức Phật đã đi qua. Hiện bây giờ đó, Ấn Độ thì còn hai trụ đá còn nguyên vẹn. Thứ nhất là ở vườn Lâm Tỳ Ni, ở Lâm Tỳ Ni là ở bên Nepal. Và cái trụ thứ hai là ở thành Tỳ Xá Ly, nơi có cái bảo tháp của ngài A Nan. Trụ thứ ba đó là còn ba khúc, Hồi giáo họ phá đổ xuống, và cái sau này các đệ tử mới là gom lại những cái khúc đó thì để trong viện bảo tàng, còn một khúc thì trồng, còn một khúc khoảng là một thước thôi thì còn lưu lại ở tại vườn Lộc Uyển. Thì chỗ đó bây giờ mình tới đó họ bao lại, bao dây thép lại để mà mình đứng ở xa mà nhìn thôi, chứ không có được gì đâu. Cái đó là một bảo vật của Phật giáo. Thì cái công đức này là phải đánh lễ và tri ơn ngài U Ba Cúc Đa. Tổ thứ năm đó là tổ Đề Đa Ca. Thứ sáu là tổ Di Giá Ca. Thứ bảy là tổ Bà Tu Mật. Thứ tám tổ Phật và Phật Đà Nan Đề. Thứ chín tổ Phục Đà Mật Đa. Thứ 10 tổ Hiếp Tôn Giả. Thứ 11 tổ Phú Na Dạ Sa. Thứ 12 tổ Mã Minh. Thứ 13 tổ Ca Tỳ Ma La. Thứ 14 tổ Long Thọ. 15 tổ Ca Na Đề Bà. 16 tổ La Hầu La Đa. 17 tổ Tăng Già Năng Đề. 18 tổ Già Gia Sa Đa. 19 tổ Cu Ma La Đa. 20 tổ Xà Giả Đa. 21 tổ Bà Tu Bằng Đầu. 22 tổ Manola. 23 tổ Hạt Lạc Na. 24 tổ Sư Tử. 25 tổ Bà Sa Tư Đa. 26 tổ Bất Như Bằng Đa. 27 tổ Bát Nhã Đa La. Và 28 tổ Bồ Đề Đạt Ma là Bodhi Dhamma. Thì á, từ tổ Ca Diếp truyền xuống vị tổ thứ 28, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó thì vị tổ mà bây giờ Thượng Tọa Thông Triết đã thỉnh cái tượng đá mà thờ ở nhà tổ đây. Tượng rất là đẹp. Tượng đó là có thể là ngài thỉnh ở ngoài Đà Nẵng Non Nước. Tượng đá, tượng đó là thờ trên 1000 năm, rất là chắc. Thì vị đó gọi là tổ Bồ Đề Đạt Ma, Bodhi Dhamma, đừng có lộn với ngài Bồ Đề Bà Đà, Đề Bà Đạt Ma. Thì ngài đây á là vị tổ thứ 28, và tới đó là cái dòng thiền Ấn Độ bị chấm dứt. Ngài không còn cơ duyên Ấn Độ và ngài xách hành lý đi qua bên Trung Hoa. Sách lý quan qua đã truyền đạo, và qua bên rút thì ngài trở thành sơ tổ của thiền tông Trung Hoa. Ngài truyền xuống cho ai? Truyền xuống cho ngài Huệ Khả là thứ 29, 30 là tổ Tăng Sáng, 31 là tổ Đạo Tín, 32 là tổ Hoàng Nhẫn, và 33 là tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng cũng là lục tổ, tức là vị tổ thứ 6 ở Trung Hoa. Và tới đó là cái dòng thiền chấm dứt, không truyền y bát nữa. Tới đó là chấm dứt. Là bởi vì sao? Bởi vì ngài Huệ Năng á, khi mà ngũ tổ Hoàng Nhẫn á truyền y bát cho ngài Huệ Năng thì xảy ra một cái cuộc tranh chấp, tranh chấp lớn. Cho nên là ngài Huệ Năng nhìn thấy cái đây là một cái tai họa về sau, cho nên là quyết định là chấm dứt ở đây. Ngài chỉ truyền pháp chứ không có truyền y, quý vị hiểu không? Tại vì truyền y á, là y là cái vật bên ngoài, cái bát là vật ngoài, mà nếu không có vật bên ngoài thì không có cái tâm bên trong, cho nên từ Đức Phật là phải truyền y bát. Mà xuống tới ngài Lục Tổ Huệ Năng là cách đây là 1400 năm, 1400 năm trở lại đây là không có truyền y nữa, không có truyền bát nữa, mà mình chỉ theo cái pháp để mình tu thôi, quý vị hiểu không? Thì ngài Huệ Năng là một cái người là không có biết chữ, tại nhà nghèo, sanh ra trong một cái nhà nghèo, chỉ đi là hái củi về để bán gạo nuôi mẹ thôi. Thì nhưng mà ngài là một cái người có tu từ kiếp trước mà không biết một cái nghiệp nào mà sanh vào trong một cái nhà nghèo không có học. Thì một ngày nọ đi hái củi về thì đi ngang một ông Phật tử, thì ông tụng kinh Kim Cang, thì ông nghe được cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ông ngộ được cái Phật pháp nhiệm màu, ngộ được cái lẽ sống của nhân sinh. Cho nên là ông về nhà suy tư và muốn đi xuất gia, thì cái ông Phật tử này ông phát tâm là nuôi mẹ. Tại nhà giàu mà Phật tử mà nhà giàu đó, cho nên là phát tâm ủng hộ cho ngài Huệ Năng để đi tu và phát tâm nuôi mẹ của ngài. Ngài mới đi về tới cái đạo tràng của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thì tới đó thì ngài Hoằng Nhẫn nói rằng là thấy cái tướng rất là nghèo khổ bần hàn, đó là ngươi từ đâu đến, đó là con đến từ miền Nam. Ngài Hoằng Nhẫn ở miền Bắc, nói là miền Nam là cái nơi mà mang ri mọi rợ. Ngươi tới đây làm gì? Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là con tới đây xin làm Phật. Thì ngài Hoằng Nhẫn nói là miền Nam thì mang ri mọi rợ thì làm sao mà tìm Phật được. Thì ngài có nói rằng là đời thì có Nam Bắc, nhưng mà Phật thì không có Bắc Nam. Quốc gia thì có Nam có Bắc, nhưng mà Phật tánh thì không có Bắc Nam. Cho nên là ngài Ngũ Tổ Huệ Năng thì nhìn biết đây là thứ dữ rồi. Cho nên là đuổi xuống dưới bếp để mà giả gạo, là biết là có một cái người có thể là làm được việc lớn trong tương lai, nhưng mà không dám nói, đuổi xuống dưới bếp để mà giả gạo. Mà ngài rất là ốm yếu, cho nên là ngài ở trong chùa đó là 6 tháng phải giả gạo, phải là chế củi, phải gánh nước, gọi là vận thủy băng xài, chấp lao phục dịch, làm tất cả mọi việc ở trong nhà trù, giống như là mấy Phật tử phụng như sư cô Liên Minh vậy đó, rất là gian khổ. Thầy thấy cái bữa nay thầy chỉ thấy Phương Hạnh là lúc nào cũng đầu tắt mặt tối phụng như cô, là nhớ là cái hạnh của ngài Lục Tổ là vận thủy băng xài, chấp lao phục dịch. Và có cái lúc là ngài rất cái người ngài ớn ngài nhẹ, cho nên ngài phải đeo đá vô người ngài để đủ cái sức nặng để giả gạo. Quý vị thấy khủng khiếp không? Vì cái đạo lớn mà mình phải hy sinh. Quý vị biết cái cách mà giả gạo ở Trung Hoa, tức là cái đầu chày đằng kia mình phải đứng đằng này, mình phải giảm xuống rồi mình thả ra thì nó cái chày nó mới rớt xuống, nhưng mà mình không có đủ nặng cho mình đạp cái này không được. Quý vị hiểu không? Cho nên là ngài phải đeo đá lên người ngài cho đủ sức nặng để mà đạp cái chày ra xuống và cái nó mới giả gạo được. Khủng khiếp như vậy. Thì ngài cuối cùng bây giờ là hết giờ rồi, còn có một phút nữa thôi. Cho nên là ngài Lục Tổ Ngũ Tổ Huệ Năng mới truyền pháp cho ngài. Ngài mới ra cái bài kệ đó là Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài Bản Lai Vô Nhất Vật Hà Xứ Nhã Trần Ai. Và đối với cái bài kệ của ngài Hoàng Tú Thần Tú, đối với bài kệ của Thần Tú, cho nên là bài của ngài Thần Tú là cái bài chưa có thấy được thập tướng vô tướng vì pháp môn, không có thấy tánh, cho nên là sư phụ Hoằng Nhẫn không chấp nhận và chấp nhận cái bài của ngài Lục Tổ Huệ Năng và truyền y bát cho ngài và nói là con phải đi ngay trong đêm nay. Và ngài ôm bình bát và y ngài đi về trở lại phương Nam. Thì sáng hôm sau đó, đệ tử của ngài Thần Tú đã phát hiện rằng y bát đã đi về phương Nam. Và trong bây giờ đạo tràng là có những hỗn loạn, Nó nói là tại sao mà một cái người ngu dốt, nghèo khổ như vậy, là một cư sĩ lúc đó ngài chưa xuất gia, ngài lúc đó quen ăn chưa xuất gia, mà tại sao mà sư phụ lại trao cho cái ông này? Có thể là có một cái gì u ám, mờ ám trong này, là phải đi cướp để lấy lại. Nhưng mà tại sư phụ không dám nói, im lặng. Cho nên là Huệ Minh là phải phi ngựa, cởi ngựa ra phi đuổi theo. Huệ Minh là một tướng, một tướng của là quân đội của triều đình, mà bỏ quân ngũ để mà đi tu. Cho nên cái tánh tình rất là hung hãn, mặc dù đi tu nhưng mà vẫn còn là cái tập khí. Cho nên là cởi ngựa đuổi theo. Và ngài Huệ Năng á, ngài biết rằng là có vấn đề, cho ngài nói là tới đây đã làm gì, nó là tới đây để mà đòi y bác trở lại. Ngài vứt y bác trên tảng đá, ngài nói lấy đi. Nhưng mà Huệ Minh tới là ôm cái bình bát với lại y lên, ôm không nổi, nặng như là như một ngàn con, ôm không nổi. Cho nên là đảnh lễ xuống, đảnh lễ ngài sập xuống, mà đảnh lễ ngài Huệ Năng. Thì ngài nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là bản bộ mặt thật của Thượng Tọa Minh, bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Và ngay đó thì ngài Huệ Minh đang ngộ được cái thập tướng vô tướng vi diệu pháp môn, là cái câu ban đầu của Đức Phật nói tại Linh Thú Sơn, là cách đó là 1400 năm. Và sau đó thì ngài quyết định, giờ phút đó là ngài Huệ Năng quyết định là không truyền y bát nữa và chấm dứt. Sau này là ngài có hai đệ tử nổi tiếng là ngài Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hòa Nhượng, hai đệ tử, và chỉ truyền. Và hai vị đệ tử này sau này có đệ tử truyền qua Việt Nam, trong đó có hai tông phái nổi tiếng Việt Nam là Lâm Tế và Tào Động. Lâm Tế thì truyền vào miền Trung và Tào Động thì truyền vào miền Bắc. Bây giờ thì mình bây giờ là mình thuộc về Lâm Tế, Lâm Tế Chánh Tông ha, truyền pháp cho tới ngày hôm nay. Cho nên nãy thầy nói rằng cái dòng truyền thừa thiền viện chánh pháp của mình tại Oklahoma và tất cả những ngôi chùa ở trên khắp thế giới đều bắt nguồn từ cái đêm hoa vi tiếu tại Linh Thú Sơn 2574 năm, không có một cái sự gián đoạn nào hết. Cho nên mình hiểu được lịch sử như vậy rồi đó thì cố gắng tu, cuối cùng phải tu thôi. Cho nên á, thầy đọc lại hai câu trong kinh Pháp Bảo Đàm của ngài Lục Tổ Huệ Năng, tại vì ngài là cái vị cuối cùng nối truyền cái dòng thiền này. Ngài nói rằng á, là tán ái bất quan tâm, trường thân lưỡng phước ngọa. Quý vị hết cái bài này, quý vị nhớ hai câu này thôi: tán ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa. Ngọa này là gì? Ngọa là nằm. Tọa là gì? Tọa là ngồi. Tức là thương ghét không để lòng, nằm thẳng chân mà ngủ. Thấy chưa? Tối nay lên giường là thẳng chân mà ngủ. Thẳng chân mà ngủ là bởi vì thương ghét mình không để trong lòng của mình. Thương ghét để trong lòng lại làm sao mà ngủ được, phải không? Thương ghét trong lòng là mình phải tu từ bi và vô ngã. Chúng sanh á, ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng á, hết thảy chúng sanh là rễ cây, Bồ Tát là hoa, Phật là quả, dùng nước đại bi để làm lễ cho chúng sanh thì có thể thành tựu được hoa quả trí tuệ của Phật và Bồ Tát. Đó là cái lời dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm. Muốn cho thành tựu đạo nghiệp là mình phải tu tập, phải thể hiện đại bi tâm. Thì cái đại bi tâm này là đốn ngã pháp chấp và ngã chấp, tiến tới cái thể đại bi. Và cái thể đại bi này là hướng tới niết bàn giác ngộ. Cho nên là oán tánh, tán ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa, tức là thương ghét không để lòng nằm thẳng trong mà ngủ. Thì hy vọng rằng đại chúng luôn luôn trang bị cho mình một cái lòng đại bi, mà có cái lòng thương người không có điều kiện, love without condition. Tại vì mình thương người có điều kiện cho nên là mình luôn luôn là đau khổ trên cái điều kiện đó. Quý vị hiểu không? Tại vì nếu mà mình thương người mà không có điều kiện thì mình không có đau khổ, mà điều kiện không đáp ứng là lập tức mình quay mặt, mình bị chối bỏ, mình bị là hấp hủi. Cho nên á, làm sao mà đạt được cái câu, hai cái câu mà của ngài Huệ Năng đây, là mình tìm về với cái nguồn gốc ở Linh Thú Sơn qua cái câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu hôm nay. Quý vị hiểu được không? À, hiểu thì bây giờ hồi hướng công đức thôi. Dạ, thầy thấy quý vị mệt rồi, thầy cho về nghỉ rồi sáng mai lên công phu nữa. Sáng mai là 6:15 là quý vị có mặt rồi, cho nên là gìn giữ sức khỏe rồi trở lại khóa tu. Chúng ta còn 2 ngày nữa, thầy sẽ trở lại với đại chúng trong một cái thời gian nữa vào sáng chủ nhật. Sáng chủ nhật với hòa thượng Phương Trường. Nguyện đến con đại chúng ngủ ngon ha. Thầy có hai cái băng này để tặng cho đại chúng nè. Một cái DVD là Thân Trung Thấm và Pháp Thoại MBT. Quý vị lấy mỗi người cái. Thiếu thì cô Tường Ngọc sẽ copy lên cho quý vị và mua phần. Cô Tường Ngọc cảm ơn cô rất là nhiều. Cô copy cả chiều hôm nay ha. Đúng rồi, hai thứ MBT. MBT và là DVD.
DVD là có hình đó hả?
Ừ, trung ấm.
Từ mặt tôi không bị
thắt khỏi. Đó, có chiếc cái là cái. Em xin lưới hết rồi.
MBT đây.
Cho con cái bị bỏ xe đông ngành thì. Ừ, đúng rồi.